đây bữa nay thì tới cái quyển chót là cái quyển Luật Diệu Pháp Môn. Thì khi mà nói về tới cái quyển này thì tôi đọc lại cho quý vị biết đại khái lời chúng tôi dịch. Gần đây những Phật tử xuất gia hoặc tại gia có thiện chí tu tập, đa số được quý thượng tọa chỉ dạy cho pháp môn tịnh độ, chuyên trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc tọa thiền áp dụng phương pháp sở tức riêng và pháp sở tức. Trong khi thực tập có nhiều người băn khoăn không biết tướng kết quả thế nào, chỉ tu pháp sở tức không là đủ hay phải tu pháp gì khác nữa. Chính tôi là một trong số người băn khoăn ấy. Hân hạnh tôi được quý thầy trao cho quyển Luật Diệu Pháp Môn này, đọc xong tôi thấy cần phổ biến để giúp những hành giả đang tu sở tức giải quyết thắc mắc trên. Tuy nhiên cầm viết phiên dịch tôi chưa thỏa mãn vì Ngài Thiên Thai dùng quá nhiều danh từ thiền, người ít học thực Phật Pháp đọc khó về hiểu hết. Nếu làm việc chú thích sẽ bằng 5-7 lần chánh văn, tôi không thể làm được, mong quý độc giả biết cho. Phương Bối A, mùa an cư năm 1961, tôi viết cái bài trợ này. Đây thì tôi nói đại khái, cái việc này nó ra đời bởi vì xưa thì tôi đã có nhiều lần kể với quý vị nghe đó. Lúc trước thì tôi học từ cái sơ đẳng, học những kinh như là Phật Tổ Tâm Kinh, Tam Kinh đó, ba quyển kinh của Phật và Tổ, cái Tổ là Ngài Quy Sơ, còn kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo là của Phật. Tôi thấy sao Phật mình dạy tu thiền mà mình không biết tu thiền gì hết. Đó là cái thắc mắc của tôi. Cho nên lúc tôi ở dưới chùa Phật Quang 3 năm, thì sau đó vì chiến tranh phải dời về chùa Phước Hậu. Trên chùa Phước Hậu có chư ông tôi là cụ Thích Anh. Thấy tối nào Ngài cũng vô cái phòng đốt cái đèn leo lét ngồi trong mùng. Tôi nói chắc chư ông mình đương tu thiệt. Thế một hôm tôi đắp y vô, tôi đảnh lễ: kính bạch chư ông, con ham tu thiền quá, chư ông dạy con tu thiền. Thì Ngài bảo rằng tôi không có tu thiền, tôi chỉ niệm Phật thôi. Rồi tôi nói sao đêm nào con cũng thấy chư ông ngồi trong mùng đốt đèn leo lét vậy. Thì nó thương ngồi tôi niệm Phật. Rồi cho ông tôi dạy nó thôi, thời mạt Pháp nên niệm Phật được rồi. Thì tôi thất vọng. Rồi lên trên đây mỗi lần tôi ở cái phòng phía sau, thằng Hòa Thượng Giám Đốc ở phòng trên lầu này, ở ngoài trắng đó thì Hòa Thượng đóng cái lồng lưới. Tối đêm nào Hòa Thượng cũng ra cái lồng lưới ra ngồi, lồng lưới để ngoài trời cho buổi ngày ngồi. Tôi tới lui tôi thấy như vậy, tôi nghĩ chắc Hòa Thượng đương tu thiền. Cho nên hôm khác tôi ra tôi bạch: thưa bạch Hòa Thượng, con thích tu thiền, Hòa Thượng dạy con pháp tu thiền. Hòa Thượng nói tôi niệm Phật cho tôi không có tu thiền. Tôi nói sao đêm nào không thấy Hòa Thượng ra cái lồng lưới ngồi vàng, không thấy ngồi thiền sao? Nói không, tôi ngồi tôi niệm Phật. Hòa Thượng đầu hàng. Rồi Hòa Thượng thầy của tôi là Hòa Thượng Thiện Hoa, Ngài thấy tôi tha thiết tu thiền quá, thì một hôm Ngài soạn những cái kinh sách của Ngài học mà quế về, thì gặp cái cuốn Luật Diệu Pháp Môn mà chữ viết tay. Hòa Thượng nói thanh từ muốn tu thiền phải cho cuốn này về nghiên cứu tu. Phần quá tôi lãnh cái cuốn này về. Thì về tới năm 61 này, đầu năm 61 cái tôi bị bệnh phổi, thế đưa vô bệnh viện Đồng Đất nằm, được nằm 3 tháng. Thì trong khi nằm nó khỏe khỏe thì dịch cuốn này. vì chỗ này thì cuối năm thì tôi ra bệnh viện để lên lên phương bối am nên tôi cắt cái thất đó là thiền diệt thất, thì tôi mới viết lời này và cho gửi cho in. Thì như vậy đó là năm 61 in ra lúc tôi đang dưỡng bệnh ở trên phương bối am. Thì như vậy thì cuốn này tôi dịch cách đây bao lâu rồi mà từ đó là tôi bắt đầu tu thiền mò theo cuốn này tu đó. Như vậy thì bước đầu tôi theo cuốn này tu, cho nên những cái gì ở trong đây thì tôi có thể là tôi thuộc lắm, tôi nhớ lắm, vì tôi phải thực hành theo đó chứ không có thầy dạy. Sự thật là như vậy, vì chư ông tôi niệm Phật, thầy tôi cũng niệm Phật, mà hòa thượng giám đốc đây cũng niệm Phật luôn, thành ra tôi đâu có ai dạy. Nhưng mà nhờ cái cuốn này dẫn đầu để mà tôi biết hướng về tu thiền. Như vậy thì cái cuốn này là cuốn đầu tiên tôi dịch nói về tu thiền đây. Sơ dẫn: pháp môn này do Ngài Chí Khải Đại Sư đời Tùy lược nói ra ở đất Đô Hạ, chùa Hỏa Quang. Thích đề: lược diệu môn là căn bản của kẻ nội hành, là lối tu trọng yếu của bậc tam thừa đắc đạo. Cho nên Đức Thích Ca lúc mới đến cội Bồ Đề, rải tỏ ngồi kiết già, bên trong suy nghĩ pháp An Bang. An Bang nói cho đủ là Anabana tiếng Phạn, rồi mình dịch là hơi thở, tu theo hơi thở. Thì cái An Bang này nó chia ra làm sáu: một là sổ tức là đếm hơi thở, hai là tùy tức là để tâm theo hơi thở, ba là chỉ, bốn là quán, năm là hoàn, sáu là tịnh. Nhân đó được muôn hạnh khai phát hàng ma thành đạo. Phật là mô phạm của muôn loài, chỉ bài đường lối như vậy, bậc tam thừa chánh sĩ đâu không đi đường ấy. Như vậy thì đây nói tổng quát cái pháp An Bang này là pháp tu theo hơi thở, mà chính Đức Phật ngày xưa đến cội Bồ Đề Ngài cũng sử dụng cái pháp môn này. Thì đây ở trong các cái kinh A Hàm cũng có dẫn cái pháp An Bang này. Vì vậy mà ai tu theo Phật muốn giải thoát sinh tử thì đều phải đi theo cái đường này chứ không gì khác. Cho nên bậc tam thừa chánh sĩ đâu không đi đường ấy. Lục là thuộc về số, đây là thuộc về pháp số. Y cứ số để nói thiền như Phật, hoặc y cứ số một để biện thiền là nhất hạnh tam muội, hoặc y cứ số hai là chỉ và quán, hoặc y cứ số ba là tam tam muội, hoặc y cứ số bốn là tứ thiền, hoặc y cứ số năm là ngũ môn thiền, hoặc y cứ số sáu là lục diệu môn, hoặc y cứ số bảy là thất ý định, hoặc y cứ số tám là bát bội xã, hoặc y cứ số chín là cửu thứ đề định, hoặc y cứ số mười là thập thiền chi. Như thế cho đến trăm ngàn muôn ức số, ức vô số, không thể kể các môn tam muội đều y cứ số nói các môn thiền. Tùy số có nhiều ít, nhưng tận cùng pháp tướng phải đều nhiếp nhau, do căn cơ hiểu ngộ của chúng ta chúng sanh không đồng, nên số có tăng giảm phân biệt để lợi ích chúng sanh. Ở đây nói lục là y cứ số nêu bài thiền đó. Như vậy thì nói lục diệu pháp môn, chữ lục là chỉ cho số, số sáu thì đó là một cái pháp số, mà trong thiền có nhiều pháp số lắm, thì đây chỉ nói riêng về cái lục diệu này thôi. Bây giờ tới chữ diệu, diệu là gì? Diệu ý rất nhiều, nếu luận chánh tức là diệt đế niết bàn, nên cho nên trong diệt tứ hạnh nói diệt chỉ diệu ly, niết bàn không phải đoạn, không phải thường, có mà khó hội, không mà dễ được, nên nói diệu. Ở đây cái chữ diệu này nó không phải là cái nghĩa thường, mà nói cái pháp trong tứ đế nó thuộc về diệt đế, mà diệt đế tức là niết bàn, diệu là chỉ cho niết bàn. Cho nên ở đây nói là diệt có tứ hạnh, một là diệt, hai là chỉ, ba là diệu, bốn là ly. Như vậy chữ diệu là một ở trong cái bốn cái hạnh đó. Diệt là tiêu sạch hết cái mầm tạo nhân sanh tử, chỉ là dừng hết tất cả cái loạn động. Diệu tức là chỉ cho cái niết bàn, ly là xa lìa tất cả những cái pháp sinh diệt thế gian. Như vậy nói chữ diệu đây là nói cái thiện thanh của niết bàn, chứ không phải nói cái chuyện thường. Mà niết bàn thì nó không phải đoạn, không phải thường, có mà không hội, không mà dễ được, nên nói diệu. Chỗ này tôi giải thích rộng cho quý vị thấy tại sao niết bàn không phải đoạn, không phải thường, có mà không thể hội, không mà dễ được. Bởi vì thường thường á, niết bàn Trung Hoa dịch là vô sanh, vô sanh là không sanh. Mà nói chữ vô sanh đây á, thì tức là người thường buồn lắm, bởi vì người ta tu là muốn được hưởng cái này cái nọ, phải không? À, nói vô sanh không có gì nữa ta, vô sanh là không có sanh lại, mà không có sanh lại còn gì nữa hưởng, thì có buồn không? Cho nên cái đạo tiên người ta khéo, ta nói tu tiên là tìm thuốc trường sanh bất tử, sống hoài không chết, cái đó thích hợp, nó hợp với cái bản ngã mình vô cùng. Ai cũng muốn xuống lâu, mình có cái thuốc trường sanh bất tử sống ưa sao được, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị kiếm có học tiên là còn không? Bất tử mà cũng thích mất thì như vậy, lời nói đó nó không có sự thật. Còn ở đây nói rằng vô sanh, bởi vì Phật đã định có sanh thì phải có tử, mà vô sanh là không có tử, thì như vậy mới gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì muốn giải thoát sinh tử thì phải làm sao? Bởi vì chúng ta lâu nay có nhiều cái bệnh trọng nhất là cái bệnh bản ngã. Muốn cái ngã này còn hoài, mà quý vị nghĩ nếu mình sống hiện đời này mà được 80-90 tuổi mà run rẩy đi không nổi, rồi nói cho mình thêm 100 tuổi nữa mình ham không? Ham không? Nếu 100 tuổi mà nằm ở lòng nợ cho thiên hạ thì sống làm gì, phải không? Thì như vậy thôi, bao nhiêu cũng vừa đủ, không có đòi thêm, không có ham nhiều. Còn nếu mà trường sanh bất tử thì còn nguy nữa. Đó là tôi nói cái thường. Còn nói cái đạo lý chân thật, bởi vì niết bàn không phải là cái ở đâu đến. Bởi vì tôi thường nói chúng ta sở dĩ mà phải luân hồi trong lục đạo là tại sao? Tại nghiệp lành, nghiệp dữ, phải không? Nghiệp dữ thì luân hồi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp lành thì cõi trời, Atula, cõi người. Thì như vậy, ba đường lành, ba đường dữ. Mà như vậy thì sanh đường lành, sanh đường dữ là do nghiệp, Mình đặt câu hỏi thứ hai, nghiệp từ đâu ra? Thì ai cũng biết là nghiệp từ thân, khẩu, ý mà ra. Nhưng mà rồi thân, khẩu, ý thì cái gì là chủ động? Ý là chủ động. Như vậy, ý nghĩ thiện, miệng nói lành, thân làm lành, tạo thành nghiệp lành. Ý nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác, thành nghiệp ác. Chủ của nghiệp lành, nghiệp dữ là ý. Mà ý thì luôn luôn nó chạy theo hai bên. Thiện, ác, phải, quấy, tốt, xấu, hơn, thua, vân vân. Bởi vậy nên nói tâm viên ý mã đó, nó chạy tứ tung như khỉ như vượng. Mà ý là chủ tạo nghiệp. Mà nếu ý nó lặng rồi thì không biết ai tạo nghiệp. Ý nó lặng rồi thì ai tạo nghiệp? Mà không nghiệp thì còn đi sanh tử không? Bởi vậy cho nên A-la-hán tu đến cái chỗ sắp chứng A-la-hán là nhập diệt tận định đó. Diệt là sạch hết, tận là sạch, diệt là tiêu diệt, sạch hết tất cả ý niệm sinh diệt. Mình ý niệm sinh diệt, diệt hết rồi thì chứng A-la-hán. Như vậy thì quý vị thấy A-la-hán khi chết rồi mới chứng hay là lúc còn sống chứng? Ví dụ ngày một kiền liên, ngày sáu đã Phật, hiện đời là chứng A-la-hán rồi. Như vậy thì diệt hết những cái ý niệm đó, con người còn không? Có cái trí tuệ, có cái hiểu biết không? Như vậy mà lâu nay chúng ta chỉ biết có cái ý thôi. Bây giờ hỏi tất cả quý vị đây, có người nào có cái gì khác ngoài cái ý không? Nói tâm là nghĩ của tôi đó, ý nghĩ của tôi, vậy ý nghĩ tôi thế này, ý nghĩ tôi thế kia, đó là tâm thôi. Như vậy thì hết cái ý rồi thì tâm còn không? Nếu không còn thì không có A-la-hán hiện đời. Thì như vậy mới thấy rằng mình còn một cái khác chứ không phải là hết. Vì vậy mà cái khác đó là cái không tạo nghiệp. Cho nên tôi thường đặt câu hỏi đó, tôi nói rằng nếu các vị nói rằng mình nhập niết bàn là được vô sanh, rồi niết bàn còn cái gì không? Và cái gì nhập niết bàn? Không ai trả lời hết. Cái gì nhập niết bàn thì không ai trả lời. Nhưng bây giờ mình biết rõ rằng là ngoài cái ý ra, chúng ta còn có cái tâm thường tri thường giác, hay nói cái khác là còn cái tuệ, cái trí tuệ Phật, hay là còn cái Phật tánh, nó hằng tri hằng giác, mà nó không phải là ý. Như vậy thì khi chúng ta diệt hết cái ý rồi thì cái trí tuệ hằng giác của chúng ta nó hiện tiền, đó là thanh thoát, phải không? Chứ không phải dựng cái ý lăng xăng lộn xộn của mình lấy cái đó thành Phật không được. Cho nên theo ý là đi trong hai đường thiện và ác. Còn mình diệt hết những cái đó, không theo ý nữa, ý được lặng rồi thì tánh giác hiện tiền, đó là con đường thành Phật. Cho nên quý vị thấy Lục Tổ ngài thuyết bài pháp ban đầu tuyệt vời, là thuyết cho ai? Thuyết cho Thượng Tọa Minh. Thượng Tọa Minh yêu cầu ngài nói pháp thì ngài bảo đứng im lặng lại. Rồi ngài nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ông sực nhớ lại ông ngộ. Thì như vậy nghĩ thiện, nghĩ ác là ý, mà thiện ác là đi sáu đường. Còn dừng cái đó rồi thì không còn đi trong luân hồi. cái đó là cái giải thoát sinh tử. Và cái đó hình tướng sao? Nghĩ thiện nghĩ ác là có bóng đối đãi, còn không nghĩ thiện không nghĩ ác nó không có cái bóng mà hết, mà nó hằng giác hằng chi. Như vậy thì chúng ta thực sự có niết bàn mà chúng ta không có hưởng, phải không? Cứ hưởng con đường luân hồi mà lại thích luân hồi đẹp, sợ luân hồi xấu thôi, nên răng không có cho đi xuống. Nó quý vị mới thấy Đức Phật dạy hết sức là rõ. Nếu mình bước đầu vào đạo thì cấm không được phạm năm điều: sát sanh, trộm cướp, vân vân. Thì đó là đừng có đi đường ác, chặn đường trước. À thôi, hai đường đi lên đi xuống, trước hết thì chặn cái đường đi xuống, phải không? Ai giữ được năm điều đó rồi cái tu thân thập thiện nữa đi lên đó, thì chặn cái đi xuống đưa mình đi lên, đó là cái chặn thứ nhất. Rồi qua chặn thứ hai tới hàng bạch tam thừa là thanh văn duyên giác bồ tát, thì chặn luôn cái ý đó, thật cái ý. Cho nên phải thiền định để giết cái ý, giết cái ý để có giải thoát sinh tử. Thì như vậy cái con đường của Phật dạy nó rõ ràng, mà vì mình tu mình hơi lừng trình, không biết rõ, không nắm vững cái nào đi lên, cái nào đi xuống, cái nào giải thoát. Muốn giải thoát thì phải dừng cái ý. Bởi vậy niệm Phật thì nhất tâm, tu mật thì phải ba nghiệp đồng cảm, đồng là duy nhất thôi, không còn loạn. Là thiền là phải định. Như vậy đó là để dừng cái ý như gì hết. Ý dừng thì hết tạo nghiệp trong lục đạo luân hồi. Như vậy thì không còn tạo nghiệp lục đạo luân hồi, là chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái đó không còn sanh, chứ không phải không, không ngơ, không có gì hết đó. Cho nên trong đây mới nói rằng cái chỗ đó có mà không hiểu, không hội, không mà dễ được. Nó hiện tiền ai cũng có hết, cho nên dễ được. Bởi vậy nên nói là diệu, diệu là chỉ cho cái đó đó. Sáu pháp này hay thông, hay gọi là môn, tức là sáu pháp này nó thông suốt với nhau. Cửa tuy có sáu mà nhận được chỗ nhiệm màu thì không có khác. Nên kinh nói chân pháp bảo niết bàn, chúng sanh tùy mỗi cửa vào. Đây là giải thích chung đại ý luật diệu môn. Đó. Như vậy thì giải chung về luật diệu môn. B là chánh thuyết. Luật diệu môn đại ý có 10. Một là luật diệu môn qua riêng đối các thiền. Hai, luật diệu môn thứ lớp cùng sanh. Ba, tùy tiện nghi tu luật diệu môn. 4. Tùy đối trị tu luật diệu môn. 5. Luật diệu môn giết nhau. 6. Luật diệu môn chung và riêng. 7. Luật diệu môn kiểm chuyển. 8. Quán âm luật diệu môn. 9. Viên quán luật diệu môn. 10. Tướng chứng của luật diệu môn. Đó.